tu phước và tu tuệ cuốn ba. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Hội Niệm Phật Quán Tự Tại, Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1994. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, vừa rồi chúng tôi giảng về tam phước, phần 1 và phần 2 đã giới thiệu qua. Phần 3 thì lại càng thù thắng. Đó là cơ sở tu hành của Bồ Tát, cũng tức là thông thường gọi là cơ sở của Phật Pháp Đại Thừa. Đây chúng ta nên nhận thức cho rõ ràng, vì cái mà chúng ta đang tu hiện nay là Phật Pháp Đại Thừa. Tịnh Độ Tông người xưa nói rất hay, không những chỉ là Đại Thừa, mà còn là Đại Thừa trong Đại Thừa, Nhất Thừa trong Nhất Thừa. Nhưng lời này đích thật là có căn cứ. Chẳng phải những người tu Tịnh Độ đối với Tịnh Độ Tông tán thán quá lời. Vậy thì cái căn cơ của nó chúng ta phải liễu giải, phải thiết tha để bồi dưỡng nó. Nếu không, thì về mặt tu học, cuối cùng thường khi không có kết quả, không đạt được mục tiêu đã dự định. Để tam phước, câu thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy rất rõ ràng. Ngài dạy về tam tâm. Nên Tịnh Độ Tông thường nói tam tâm viên pháp, tức là phát Bồ Đề Tâm. Tam tâm, cái thứ nhất là tâm chí thành, chân thành. Chân thành đến chỗ cùng cực thì gọi là chí thành. Đây là bản thể của Bồ Đề Tâm. Có thể tức có dụng. Khi nó khởi tác dụng thì gọi là thâm tâm, gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Thâm tâm là tự thọ dụng, cũng tức là tự mình hưởng thụ. Còn hồi hướng phát nguyện tâm là tha thọ dụng, cũng tức là bảo chúng ta dùng cái tâm gì để đối với kẻ khác, dùng cái tâm gì để đối với mình. Đây đều là chân tâm. Chân tâm đối với mình thì gọi là thâm tâm, đối với kẻ khác thì gọi là hồi hướng phát nguyện tâm. Ngài Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tín Luận giải thích Bồ Đề Tâm với chúng ta. Cái thứ nhất, Ngài nói trực tâm. Cái thứ hai, cũng nói thâm tâm. Cái thứ ba, nói đại bi tâm. Danh xưng nói ra không giống nhau, ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Trực tâm, tức là tâm chân thành. Cho nên có vài kinh luận nói, trực tâm là đạo tràng. Trực tâm, tức là chân thành. Thâm tâm, tức là hiếu thiện, hiếu đức. Vì thì chữ thiện nói ở đây, như hôm qua đề cập đến, chẳng phải là cái thiện của thiện ác. Cái thiện của thiện ác đều không phải thiện. Tại vì sao? Quả báo của nó là ở lục đạo, không thể vượt khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên cái thiện nói trong Đại Thừa Pháp đều chẳng phải tương đối. Lìa khỏi thiện ác, cái mới gọi là thiện. Nó là ý nghĩa này. Cho nên cùng với thiện ác không phải đối đãi. Đây mới gọi là cái thiện chân chính. Hiếu thiện, hiếu đức. Chữ đức nói ở đây là tánh đức. Cái cùng tự tánh tương ưng đó, họ ưa thích cái này. Tánh đức nói đến cực điểm, tức là tịch mà thường chiếu, tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Dĩ nhiên, cảnh giới này phàm phu chúng ta không thể làm nổi. Tuy Phật Bồ Tát trong kinh luận đã nói với chúng ta rất nhiều, chúng ta muốn làm được thì phải không phải dễ dàng. Đại bi tâm, tức là đại từ bi tâm. Lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh, họ không có phân biệt, không có chấp trước, là thuộc về cái từ bi bình đẳng, thì gọi là đại từ bi, đại từ đại bi. Nếu có sai biệt, có phân biệt, có chấp trước, thì là không bình đẳng. Không bình đẳng có thể gọi là từ bi, nhưng không thể thêm vào chữ đại. Thêm vào chữ đại là thanh tịnh bình đẳng. Cái tâm này mới gọi là Bồ Đề tâm. Nói thì dễ, làm thì thật là khó. Bởi thế cho nên, lục đạo phàm phu không có Bồ Đề tâm. Thánh giả tiểu thừa, A-la-hán và Bích Chi Phật cũng không có Bồ Đề tâm. Duy chỉ có Bồ-Tát phát Bồ Đề tâm. Khi vừa phát Bồ Đề tâm, thì người này được gọi là Bồ-Tát, là chẳng phải phàm phu. Phật giáo ở Đài Loan chúng ta, từ bề ngoài mà nhìn, là vô cùng hưng thịnh. Mỗi năm những người phát tâm thọ Bồ Tát giới rất là nhiều. Bồ Tát giới thì đã thọ rồi đấy, nhưng Bồ Đề tâm đã có phát chưa? Nếu như Bồ Đề tâm chưa phát, thì Bồ Tát giới thọ rồi cũng không tính, cũng không thể kể là Bồ Tát. Vậy nếu nói một cách nghiêm khắc, thì Kinh Kim Cang là cái tiêu chuẩn. Anh xem trong Kinh Kim Cang nói với Bồ Tát, nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức chẳng phải là Bồ Tát. Đó chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát vẫn còn chấp thân này là ngã, vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn cái niệm này. Chúng sanh, dùng nghĩa rộng mà nói là quan niệm của không gian. Còn có bốn phương tứ vị trên dưới, thọ giả là có quan niệm của thời gian. Những thứ này đều gọi là phân biệt chấp trước. Những người có tâm phân biệt chấp trước là chẳng phải là Bồ Tát. Bồ Tát không có phân biệt chấp trước. Đây là nói rõ cái mẫu của người phát Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm thật sự được phát ra thì không có bốn tướng. Bốn tướng vẫn còn thì Bồ Đề tâm chưa phát. Do đây có thể biết, phát Bồ Đề tâm thật không phải là dễ dàng. Cho nên Bồ Đề tâm anh vừa phát, bậc A-la-hán gặp anh cũng phải đảnh lễ, kính nể anh. Vì sao? Vì anh cao hơn họ một cấp, họ không bằng anh. Kẻ khác không biết, A-la-hán biết. Bởi vì A-la-hán bốn tướng chưa phá, tức là A-la-hán vẫn còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, họ có. Bồ-Tát thì không có. Đây thì cao hơn họ, họ gặp thì phải đảnh lễ. Khi Bồ-Tát tâm vừa phát, trên địa vị của Bồ-Tát mà nói, huyền giáo là sơ trụ. Nên sơ trụ của Bồ-Tát gọi là phát tâm trụ, là sơ phát tâm. Vừa phát tâm là sơ địa Bồ-Tát. Biệt giáo tức là sơ địa. Anh thấy địa vị này cao biết mấy. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến 41 vị pháp thân đại sĩ, vừa phát Bồ Đề tâm, tức là pháp thân đại sĩ. Sơ trụ Bồ Tát, tức là pháp thân đại sĩ. Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong thế gian chúng ta, đến nơi nào để tìm được một vị pháp thân đại sĩ? Thật sự mà nói, ngay A-la-hán cũng tìm không ra. Không những A-la-hán tìm không ra, có lẽ sơ quả Tu Đà Hoàng cũng tìm không ra. Tu Đà Hoàng là địa vị thấp nhất. Người ta tam giới 88 phẩm kiến hoạt đều đoạn hết. cho nên gọi là nhập lâu. Tu Đà Hoàng gọi là nhập lâu, nhập vào dòng thánh, vĩnh viễn không thể thối đọa làm phàm phu. Cho nên sau khi chứng được Tu Đà Hoàng, thiên thượng nhân gian 7 lần qua lại thì chứng A-la-hán, thì ra khỏi tam giới, sẽ không rơi vào tam ác đạo. Từ những chỗ này ta quan sát tỉ mỉ, thì biết được Pháp Bồ Đề Tâm không phải là dễ dàng. Vậy thì Pháp môn tịnh độ là Đại Thừa của Đại Thừa, Nhất Thừa của Nhất Thừa. Cũng có rất nhiều người niệm Phật đều vãng sanh. Thử hỏi những người này có Pháp Bồ Đề Tâm không? Nếu không Pháp Bồ Đề Tâm, thì họ làm sao được vãng sanh? Nếu như bảo Pháp Bồ Đề Tâm, chúng ta hãy nhìn kỹ. Họ thật sự không giống như Pháp Thần Đại Sĩ. 4 tướng chừa phá. Như vậy thì trong Bồ Đề Tâm, có thể vẫn còn cảnh giới đặc biệt. Đích thật là có. Ngẫu Ích Đại Sư trong bài Yếu Giải, vì chúng ta nói đến Bồ Đề Tâm, cùng với lời trong khởi tín luận trong Quán Kinh không giống nhau. Bồ Đề Tâm mà trong khởi tín luận của Quán Kinh nói đến, chúng ta thật sự không tìm được. Nhưng Bồ Đề Tâm mà Ngẫu Ích Đại Sư nói đến trong bài Yếu Giải, thì mỗi người cần phải làm được. Ngài dạy rất đơn giản. Chỉ cần một lòng một ý cầu sanh tịnh độ, trừ cái niệm này ra, không có cái niệm thứ hai. Cái nguyện tâm này tức là vô thượng Bồ Đề Tâm. Với cách nói này, trước Ngẫu Ích Đại Sư chưa có người nào nói qua. Chính Ngài là người đầu tiên nói ra. Ngài đã nói ra, chúng ta thử nghĩ kỹ, đem Đại Thừa Tâm cùng nó để đối chiếu, nó có lý. Quý vị thử nghĩ, một lòng một ý cầu sanh tịnh độ, sanh vào thế giới cực lạc, gặp được Phật A Di Đà, thì viên chứng được tam bất thối. Địa vị này hầu như là thập địa Bồ Tát, cho nên Ngài nói đây là vô thượng Bồ Đề Tâm, phải là chẳng sai. Cho nên chúng ta muôn ngàn lần xin chớ coi rẻ những bà cụ già không biết chữ, không thể coi rẻ họ. Họ suốt ngày cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, việc chi họ cũng chẳng nghĩ đến, việc chi họ cũng chẳng lo, việc gì họ cũng chẳng hỏi, họ cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đến cuối cùng họ sanh về cực lạc thế giới. Một niệm của họ đích thật là vô thượng Bồ Đề Tâm. Nếu anh hỏi họ cái gì là trực tâm, cái gì là thâm tâm, họ không biết, họ không hiểu. Nhưng cái tâm của họ thật sự là vô thượng Bồ Đề Tâm. Lẽ dĩ nhiên, đây cũng là được oai thần bổn nguyện của Đức A Di Đà gia trì. Nếu như không được nguyện lực của Phật gia trì, cái tâm chân thành này có thể biến thành vô thượng Bồ Đề Tâm. Đó cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Cho nên pháp môn này rất là đặc biệt. Anh muốn phát Bồ Đề Tâm cũng đặc biệt, cùng với các pháp môn khác không giống nhau. Thật đúng là đơn giản, dễ dàng, vững vàng và mau lẹ. Cho nên chúng ta đi theo lời dạy bảo của Ngài Ngẫu Ích Đại Sư, chúng ta biết được trong cuộc đời này, kiếp người khổ đau ngắn ngủi, khổ ta phải nhẫn chịu, đừng nên đi so đo. Khổ nạn dù lớn hơn cũng phải nhẫn chịu cho qua, không nên để vào trong lòng. Trong tâm cứ mãi nghĩ rằng chẳng còn mấy ngày nữa ta sẽ đến cực lạc thế giới, ta cần gì cùng họ so đo. những gì mà họ cần đến thì cứ cho họ, tất cả tùy nó đi. Lão thật niệm Phật, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Cái niệm này tức là Bồ Đề Tâm chân thật. Cho nên lời Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói đó rất hợp với ý của Phật. Vậy thì sau khi phát tâm thì phải tin sâu nhân quả. Sự tin sâu này là trí tuệ chân thật. Không có trí tuệ chân thật thì không tin nhận duyên quả báo. Nếu thật sự tin nhân quả báo ứng, trong sinh hoạt thường ngày của chúng ta, không những ngôn hành sẽ cẩn thận, khởi tâm động niệm đều cũng sẽ cẩn trọng. Tại vì sao? Là vì một niệm ác là tạo một ác nghiệp, nhân gặp duyên nhất định có quả báo. Cho nên niệm thiện kết thành quả thiện, niệm ác nhất định cảm được ác báo. Chúng ta không ưa thích ác báo thì không nên khởi ác niệm. Đây là chân tướng của sự thật. Hiểu rõ được chân tướng của sự thật, tin tưởng chân tướng của sự thật, nếu chẳng phải trí tuệ chân thật thì nó là gì? Sơ xuất về sự thật, không thừa nhận sự thật là ngu si, là mê hoặc. Sự thật chẳng phải nói không thừa nhận là không có, không thừa nhận cũng vẫn có, chả còn anh thừa nhận không thừa nhận, chả còn anh tin hay không tin, sự thật là sự thật. Cho nên Phật tiếp theo dạy chúng ta phải tin sâu nhân quả. Nhân quả của pháp thế gian Phật dạy rất là thấu triệt, rất là rõ ràng. Một đời người sự thụ dụng về vật chất, tức là sự hưởng thụ về ăn mặc ở nghỉ, đây gọi là của cải. Của cải của anh từ đâu đến? Anh bảo là anh rất tài cán, mấy năm nay mạng rất hên, làm việc gì cũng rất thuận lợi, kiếm được rất nhiều tiền, là anh kiếm được đấy à? Những người gặp hên nhiều hơn anh, những người tài cán cũng nhiều hơn anh, tại sao những người này không phát tài? Hãy thử nghĩ cho kỹ, sẽ không khó thể hội. Trong những bạn học của anh, những bà con bạn bè của anh, thậm chí trong đám anh em của anh thử so sánh tỉ mỉ thì rất hiển nhiên rõ ràng. Thì ra của cải mà anh được đó chẳng phải là anh tài ba, chẳng phải là vận mạng của anh hên. Tất cả thứ đó đều kể là duyên, là cái nhân chân chính, tức là cái nhân trong đời quá khứ anh đã tu được. Anh này được quả báo ấy, quả phía trước nhất định có nhân phía sau nhất định có quả. Nhân quả báo ứng, tơ hào không sai chạy. Phật dạy chúng ta, tiền của sang giàu gồm có tất cả sự hưởng thụ vật chất, là trong đời quá khứ anh tu bố thí tài. Tu bố thí tài là nhân, đời này được quả báo này. Trong đời quá khứ tu bố thí pháp, đời này được quả báo thông minh trí tuệ. Trong đời quá khứ tu bố thí vô ý, đời này được quả báo mạnh khỏe sống lâu. Anh trồng cái nhân gì thì được cái quả báo nấy. Cho nên chúng ta trong một đời này, chúng ta gặp được và hưởng được những quả báo ấy thì biết được trước kia đã tạo những nhân gì thì sẽ biết rõ. Cho nên Phật dạy chúng ta, dục tri tiền thế nhân, anh muốn biết kiếp trước anh đã trồng cái nhân gì. Kim sanh thọ giả thị, đời này cái mà ta thọ được ấy là đấy. Diệu kỳ lai thế quả, anh muốn biết đời sau của anh ra sao, quả báo đời sau có tốt không? Phật dạy kim sanh tác giả thị. Chúng ta trong đời này hành động tạo tác gọi là tạo nhân, kiếp sau có quả báo. Kiếp này chúng ta hành động tạo tác đều là thiện, kiếp sau nhất định được thiện báo. Kiếp này hành động tạo tác là ác, kiếp sau nhất định được ác báo. Điều này phải tin. Đây là chân tướng của sự thật. Nếu anh không tin, đó gọi là ngu si. Cho nên Phật dạy chúng ta tin sâu nhân quả. Trước kia ta chưa gặp được Phật pháp, không biết được những sự lý này, chúng ta cũng đã tạo không ít tội nghiệp. Vậy thì làm sao đây? Tạo thì đã tạo rồi, thì không còn cách chi. Ngày nay sau khi đã biết rõ, thì phải thật sự giác ngộ, dứt ác tu thiện, sửa đổi lỗi lầm. Còn kịp hay không? Hãy còn kịp. Vấn đề là tâm anh phải chân thành, niệm phải khẩn thiết, cho nên sức mạnh của việc sám hối không thể nghĩ bàn. Chúng ta muôn ngàn lần xin chớ xem việc sám hối là tầm thường. Như vậy là anh đã nhìn sai rồi. Sức mạnh sám hối bất khả tư nghị. Tội nghiệp dù có nặng hơn, một niệm sám hối có thể đem tội nghiệp trong vô lượng kiếp thảy đều diệt sạch. Cho nên tịnh độ vãng sanh có hai phương pháp tu. Một cách là cho người thường, bình thường là tụng kinh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn một loại người khác, một đời đều tạo nghiệp ác, lúc lầm chung sám hối vãng sanh. Lắm lúc phẩm vị của kẻ lúc lầm chung sám hối niệm Phật vãng sanh so với một số người tu hành còn cao hơn rất nhiều. Cho nên khó tránh khỏi khiến một số người cảm thấy nghi hoặc. Kẻ này xấu lắm, không việc ác nào không làm, hắn sao lại được vãng sanh phẩm vị lại ở trên chúng ta? Hình như rất không công bằng. Nhưng nào có biết, sức mạnh sám hối của hắn ta quá dũng mãnh, tâm của hắn quá chân thật. Cái tâm của chúng ta hằng ngày niệm A Di Đà Phật, tâm này không chân thật bằng tâm của hắn, niệm không dũng mãnh như hắn, cho nên một lúc hắn nhảy vọt lên trên chúng ta. Vì thế cho nên chúng ta đối với những người làm ác trên thế gian này không được khinh dễ. Nếu anh khinh dễ họ, coi rẻ họ, anh có thể nhìn lầm. Nếu như lúc lâm chung họ thật tình sám hối, thì là vượt hẳn chúng ta quá nhiều. Như là Phật chỗ nói trong kinh, vua A Xà Thế trong Quán Kinh, ông ta thập ác ngũ nghịch đều làm hết, giết cha hại mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa để hại Phật, phá hòa hợp tăng, không tội ác nào không làm. Trong Đại Tạng Kinh có A Xà Thế Vương Kinh, tức là Đức Phật nói về người này, nói về sự tích của ông ta. Ông ta đến lúc lâm chung biết được đã lỗi lầm, ông ta sám hối một cách thống thiết, cầu sanh tịnh độ. Ông ta được vãng sanh. Vãng sanh vào phẩm vị nào? Là thượng phẩm trung sanh. Thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là người tạo thập ác ngũ nghịch vãng sanh phải là phàm thánh đồng cư độ hạ hạ phẩm. Dù cách nào cũng không nghĩ đến thượng phẩm trung sanh. Điều này nói rõ sức mạnh của sám hối quá lớn. Đúng thật là hồi đầu. Sự hồi đầu lúc lâm chung của ông ta chiêu cảm được quả báo thù thắng như vậy. Nếu như hiện giờ chúng ta lập tức hồi đầu, Anh thử nghĩ cái quả báo ấy là bất khả tư nghị. Hôm nay anh thật tình sám hối, lập tức quay đầu. Thì từ phàm phu vị tiến lên đến Bồ Tát vị. Khi nãy vừa nói, vừa sám hối thật sự hồi đầu, thì Bồ Đề Tâm phát ra. Từ cái địa vị phàm phu, tức khắc vượt qua tiểu thừa tứ quả tứ tướng, vượt qua Bích Chi Phật, vượt qua viên giáo Bồ Tát, thì anh đến được viên sơ trụ. Chỉ trong một niệm thì thăng tiến lên trên, vấn đề là anh có chịu sám hối hay không. Mỗi ngày chúng ta đều thấy không ít người đến trước Phật Bồ Tát bái sám, lạy Đại Bi sám, Thủy sám, Lương Hoàng sám, một đống lớn sám, toàn là sám, hữu khẩu vô tâm, cái gì cũng chưa sám hết, phiền não tập khí vẫn còn. Miệng thì sướng tụng sám, còn tâm thì vẫn chưa hối cải. Việc làm đó thì vô dụng. Vua A Xà Thế lúc lâm chung là thật sự hối cải. Đây là nói rõ cái nhân quả này là chân tướng của sự thật. Thế gian suốt thế gian đều không lìa khỏi nhân quả. Cho nên tin sâu không phải là dễ. Đối với đạo lý nhân quả, nếu không hiểu rõ một cách triệt để, thì làm sao anh tin sâu được? Tin thì tin, nhưng không đủ chiều sâu. Không thể tin sâu, thì lực lượng yếu ớt. Chúng ta người thời nay thường nói, sửa đổi vận mạng. Lực lượng yếu thì không sửa đổi được. Đối với thân thể mà nói, hiện nay trong giới y học cũng có câu nói đầu môi, đó là câu sửa đổi thể chất. Lòng tin nếu bạc nhược thì sửa đổi thể chất cũng chẳng làm được, chỉ cần tin sâu là được. Tin sâu không những có thể sửa đổi vận mạng, cũng sửa đổi được thể chất. Cho nên tin sâu là quan trọng. Làm thế nào làm cho chúng ta có được tin sâu? Nhất định phải đọc tụng Đại Thừa, phải như giáo tu hành, từ trong này xây dựng lòng tin. Trong Kinh Kim Cang dạy rất hay, tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Hai câu kinh này, chúng ta đem nó ra giải thích. Tin sâu, chữ sâu này rất là thích đáng. Sâu, sâu đáng cỡ nào? Là tín tâm thanh tịnh, tất sanh thật tướng. Thật tướng là gì? Sanh thật tướng, tức là minh tâm kiến tánh của thiền tông. Nói một cách khác, tức là cảnh giới của viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Biệt giáo sơ địa, địa vị đó tức khắc liền siêu việt. Không thiết tha để hạ công phu thì làm sao được Phật pháp? Vậy chúng ta lìa khổ được vui. Đặc biệt nhất là Đại Thừa pháp khác với tiểu thừa. Tu khổ hạnh là tiểu thừa chỉ vậy. Phật pháp vào thời kỳ ban sơ, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng ta thấy từ trong kinh điển, Tôn giả Ca Diếp là đại biểu cho khổ hạnh. Ngài Ca Diếp là tu hạnh đầu đà, là cái gương tốt nhất của tiểu thừa, tu khổ hạnh. Nhưng trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử là đại biểu tu đại thừa, khoái lạc không gì sánh bằng. Khi Thiện Tài Đồng Tử ra đời, trong nhà nơi nơi đều có bảy báo xuất hiện, trên cây đều nở hoa báo, là một cái khí tượng vô cùng phú túc và khoái lạc, là Đại Thừa pháp. Đại Thừa pháp là ở trong hoang lạc mà tu hành, tiểu thừa pháp là ở trong khổ hạnh mà tu hành, không giống nhau. Cái xã hội xưa kia, thuở xưa trong thời đại đế vương là cái xã hội bảo thủ, tiểu thừa vô cùng thịnh hành. Tiểu thừa là bảo thủ, rất thích hợp khẩu vị của kẻ bảo thủ. Nếu nói đến cởi mở thì đâu có được, mang tội tạo phản, quyết định không cho phép. Xã hội hiện nay là cái xã hội cởi mở, là cái xã hội dân chủ tự do. Nếu dùng phương pháp bảo thủ của tiểu thừa để dạy người, không có một người nào chịu nổi cả, không thể tiếp nhận. Cho nên đại thừa vô cùng thích hợp cho người thời nay để chúng ta tu học. Đại thừa đã chứa đầy một trí tuệ cao tột. Công phu thiền định của đại thừa cùng công phu thiền định của tiểu thừa khác nhau. Người tiểu thừa là dây mặt vào vách để định, họ tìm một chỗ không có người đến, nơi yên tĩnh. Người đại thừa tu định nơi nào náo nhiệt thì đến đó tu, không giống nhau. Cho nên cái định của đại thừa so với tiểu thừa khó hơn. Tiểu thừa dù ở trên núi, trong sơn động có được định, nhưng khi vào đô thị dạo một vòng thì không chịu nổi, thì họ đọa lạc, không vượt nổi sự khảo nghiệm. Còn cái định của đại thừa là từ trong hồng trần mà tu, trong chốn náo nhiệt mà tu, tu như bất động. Trong kinh Kim Cang, Thế Tôn dạy tôn giả tu Bồ Đề cái nguyên tắc tu hành: bất thủ ư tướng, như bất động. Trong cảnh muôn hồng ngàn tía, anh có thể xem, anh có thể tiếp xúc, nhưng tâm quyết định không động, quyết định không nhiễm. Đây là định. Anh đều tiếp xúc, đều nhìn thấy rõ ràng. Đây là tuệ. Tất cả anh đều thấy rõ, không một tí mê. Đây là tuệ. Tâm quyết định không bị nó mê hoặc, quyết định không bị nó làm dao động. Đây là định. Định tuệ đẳng kỳ. So với tiểu thừa thì cao hơn quá nhiều. Những cái lý và sự này, chúng ta phải tin sâu không nghi ngờ, phải thiết tha nỗ lực để làm. Ví dụ như người thế gian, trong tâm mục của họ, chỗ tìm cầu là tiền tài, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu. Có thể cầu được không? Được. Trong mạng nếu có được đó, dĩ nhiên sẽ có. Trong mạng không có, cũng có thể có được. Dùng cách chi có được? Tu cái nhân. Nếu như tu cái nhân này rất mạnh, rất mãnh liệt, không cần chờ kiếp sau, bây giờ là có quả báo ngay. Quả báo đời này là có thành tựu. Những việc này, quý vị đọc Liễu Phàm Tứ Huấn thì đã thấy rõ. Ông Viên Liễu Phàm, trong mạng ông ta những thứ thiếu thốn quá nhiều. Thiền sư Vân Cốc dạy ông ta đoạn ác tu thiện. Không những một mình ông ta tu làm theo, ông có một gia đình rất tốt, vợ ông giúp ông là ta làm, cả nhà đều giúp nhau để làm, cả nhà đều tu nhân thiện. Cho nên quả báo của ông không cần chờ đến kiếp sau, ngay đời này đã hiện tiền. Cho nên ông không tu nhân thì quả báo từ đâu mà có? Tiền của sang giàu phải tu bố thí tài. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng, tiền tài có phải là của mình không? Thưa không. Anh cho tiền của là của mình thì anh là ngu si. Anh đã nghĩ sai. Tiền tài từ xưa đến nay gọi nó là thông hóa. Thông là lưu thông. Nó từ trước mặt anh chảy ngang qua, anh tưởng là của anh à? Làm gì có đạo lý này? Phải biết rằng là từ trước mặt anh chảy qua, khi nó chảy đến trước mặt ta, ta có thể chi phối nó. Chi phối cái gì? Chi phối hướng chảy của nó. Điều này ta có quyền, ta không thể giữ nó lại, nhưng ta có quyền chi phối cái hướng chảy của nó. Ta khiến nó chảy về hướng thiện thì ta đã tích đức. Tích đức tích thiện. Nếu ta dẫn nó chảy vào hướng ác thì ta đã tạo tội nghiệp. Đây là chân lý. đây là sự thật. Cho nên khi nó đến trước mặt ta, phải đem nó dùng vào chỗ thiện. Cái gì là thiện? Lợi ích chúng sanh là thiện. Một mình ta hưởng thụ là ác. Lợi ích chúng sanh là thiện. Anh nên ghi nhớ cái nguyên tắc này. Chúng ta cử một ví dụ rất cạn cợt. Những người hơi lớn tuổi đều còn nhớ rất rõ ràng lão cư sĩ Lý Bính Nam ở Đài Trung. Thu nhập của ông ta rất khả quan. Ông là chủ nhiệm bí thư làm việc cho quan phủ, giảng nhiệm cấp 1, là giáo thọ trường Đại học Trung Hưng, giáo thọ trưởng Trung Quốc Y Dược Học Viện, làm giáo thọ kiêm cả hai trường. Y thuật của ông rất là cao minh. Ông nói với tôi, ông rất tin tưởng y thuật của ông. Ông nói ông chữa bệnh cho người cả đời chưa từng làm hại ai, chưa từng dùng sai thuốc, nên ông rất tin tưởng. Ông có thu nhập. Quý vị hãy đến Đài Trung xem. Ông sống trong một căn nhà nhỏ, đại khái chỉ có 15 thước vuông. Một đời ông chỉ ở trong căn nhà nhỏ này. Đến 90 tuổi, cũng chẳng có ai chăm sóc, một mình nấu cơm, một mình giặt giũ. Cuộc sống vô cùng đơn giản. Tất cả tiền bạc đều đem bố thí, đem làm việc thiện, đều làm việc từ thiện, dẫn đầu để làm. Thân thể ông khỏe mạnh, trường thọ. Ông mất lúc 90 tuổi. Trước khi mất 2 tuần, vẫn còn lên đài giảng kinh. Phước báo của ông có phải là kiếp trước không? Thưa không. Quý vị xem những tấm hình của ông. Cái cầm dưới của ông rất ngắn, không dài, không phải tướng sống lâu. Phước báo thọ mạng của ông là nhờ tu trong đời này. Sau khi học Phật mới tu, tiền bạc của ông được xử lý một cách thích đáng. Anh xem lúc ông vãng sanh, mỗi ngày những người đến trợ niệm có đến trên 600 người. Trong 49 ngày, ngày đêm Phật hiệu chẳng ngừng. Tại Đài Loan này, trước đây tôi chưa từng thấy qua. Tương lai cũng chẳng dễ dàng. 600 người chẳng phải tìm mời đến, là tự động đến. Ngày đêm không gián đoạn, đó là tu trong đời này. Nhưng anh tự mình phải thật sự chịu tu mới được. Được đại lợi ích. Tuổi đã lớn, khi tuổi lớn, niềm hạnh phúc chân chánh là mạnh khỏe và sống lâu. Tuổi lớn không sao, không có bệnh khổ, không suy già, không có tướng già, không già không bệnh. Đây mới là hạnh phúc chân chánh. Hạnh phúc chân chánh là trong đời này tu được. Còn thông minh trí tuệ là bố thí pháp. Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Khỏe mạnh trường thọ là bố thí vô ý. Vô ý là không não hại tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh khi gặp ta đều có cảm giác an toàn. Đây tức là vô ý. Chúng ta ở nước ngoài, tại Mỹ, các loại động vật nhỏ không sợ người. Vì sao? Vì từ trước đến nay không có ai làm hại chúng nó. Cho nên loài vật và người sống chung rất là tốt. Những con sóc nhỏ trên cây, chúng ta đem vài hạt đậu phộng, dụ chúng. Chúng xuống ngay, để đậu phộng trên bàn tay, chúng nó leo lên bàn tay để ăn. Loại chim cũng vậy, không có sợ người. Ở Đài Loan chúng ta, loài vật nhỏ này sợ người. Tính cảnh giác rất cao. Loại động vật ở nước ngoài không sợ người. Đây là vô ý bố thí. Vô ý bố thí này, nếu đem so sánh người Trung Quốc chúng ta, không bằng người ngoại quốc. Cho nên người ngoại quốc mạnh khỏe sống lâu. Chẳng phải là nhờ uống sữa bò, không phải cái này, là họ tu bố thí vô úy, họ thương yêu che chở loài động vật, không não hại chúng sanh. Mấy hôm trước đây, có một bạn đồng tu người Úc Châu đến nói với tôi, ông nói người dân Úc Châu tâm địa rất là hiền lương. Trên đường lộ thường có một số động vật nhỏ lạng qua lạng lại. Ở phía trước một đoàn xe bị chúng chặn lại. Họ đối với động vật thương yêu như vậy, họ vẫn không xuống xe đuổi chúng đi, cứ ngồi đó chờ cho đến lúc chúng nó đi rồi đoàn xe mới lăn bánh. Còn khi họ cất nhà thì phải chặt cây. Có một cây trên có một tổ chim. Kết cuộc người công nhân chặt cây mới nói với ông chủ rằng, 6 tháng sau đến chặt cây này được không? Chờ cho đến khi chim lớn lên tìm được nơi khác làm tổ thì chúng tôi mới trở lại chặt cây. Chỉ vì một tổ chim mà công trình phải đình trệ 6 tháng. Cho nên người ở địa phương đó sao không khỏe mạnh sống lâu chứ, nhất định có đạo lý trong đó. Trồng cái dân gì thì gặt cái quả nấy, chúng ta phải biết rõ. Trong câu nói này lại còn có ý nghĩa thâm sâu hơn. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cái nhân quả này có rất nhiều vị Bồ Tát đều không biết. Nếu như Bồ Tát biết được, tôi nghĩ họ sẽ cùng Liên Trì và Ngẫu Ích Đại Sư giống nhau, tất cả đều buông bỏ lão thật niệm Phật. Liên Trì Đại Sư và Ấn Quang Đại Sư Cận Đại đến tuổi xế chiều chỉ có một quyển kinh Di Đà, một câu Phật hiệu, những thứ khác hoàn toàn thể đều buông xả. Vì họ thật sự biết được, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, niệm Phật thành Phật. Đạo lý này rất là sâu, rất là sâu. Kỳ thật, Phật ở trong những kinh điển Đại Thừa đã dạy, quả thật không ít. Chỉ là những người đọc kinh chúng ta sơ xuất, vô ý. Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sinh ra. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, vạn pháp duy tâm, vi tâm sở hiện, vì thức sở biến. Trong kinh Luận Duy Thức nói càng nhiều càng tường tận, đều là quy kết đến chỗ tâm sanh vạn pháp. Giờ đây có thể biết cái niệm là quan trọng. Chúng ta trong tâm niệm Phật thì cảnh giới của Phật liền hiện tiền. Niệm Bồ Tát thì cảnh giới Bồ Tát liền hiện tiền. Cái niệm là quan trọng. Cho nên pháp môn niệm Phật giảng về phương pháp là thập lục quán kinh. Trong thập lục quán kinh từ phần 11 đến 12 đều giảng về quán tưởng. Kinh nói nhiều như vậy, đây là nói lên chúng ta nghĩ cái gì thì hiện ra cảnh giới cái nấy. Nghĩ Phật thì hiện ra Phật, cho nên niệm Phật thì thành Phật. Nhưng niệm chẳng phải là miệng niệm. Miệng niệm mà tâm thì không niệm, vậy là vô dụng. Việc này người đời thường châm biếm rằng, hét bể cuốn họng cũng uổng công. Đó không có ích lợi chi cả. Niệm là trong tâm thật có. Chữ Trung Quốc của chúng ta, đích thật, tràn đầy trí tuệ cao độ. Điều này trên thế giới các quốc gia dân tộc khác đều không có. Cái chữ niệm này kết hợp hai chữ kim tâm. Ngay bây giờ trong tâm anh có, đây mới gọi là niệm. Trong tâm thật có, gọi là niệm. Niệm là từ tâm, không phải từ miệng. Trong tâm chúng ta có Phật không? Trong tâm chúng ta có thế giới cực lạc hay không? Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đường lai, sách định kiến Phật, tức tức là tưởng, niệm là trong tâm thật có. Quả nhiên có thể làm được bốn chữ này, thì Phật A Di Đà và anh không còn có giới tuyến, tức là một thể. Đây tức là chúng ta thường gọi được Phật gia trì. Pháp lực là cùng khắp, là bình đẳng. Trong tâm chúng ta có niệm, có ức niệm, thì chúng ta tiếp xúc ngay, thì cùng với chư Phật hợp thành một khối. Chúng ta không ức không niệm, thì tự chúng ta có một sức mạnh bài xích. Chẳng phải là Ngài không gia trì đến, mà là sức mạnh bài xích của chúng ta kháng cự nó. Trong tâm chúng ta niệm những gì? Niệm tài sắc danh thực thùy. Niệm cái này, tài sắc danh thực thùy, Phật đã nói là năm cái gốc của địa ngục. Anh thử xem, họ không niệm Phật mà lại niệm địa ngục, thì tương lai anh làm sao mà chẳng đi vào tam đồ được chứ? Là vì trong tâm anh có năm cái gốc của địa ngục. Tài sắc danh thực thùy là năm cái gốc của địa ngục. Trong tâm anh thật sự có cái này. Trong tâm thật có. Đây gọi là niệm. Chúng ta phải nên suy nghĩ cho kỹ, phản tỉnh cho kỹ, xem rốt cuộc chúng ta đang niệm cái gì. Trong miệng niệm Phật, còn trong tâm thì niệm địa ngục. Lực lượng của tâm mạnh, lực lượng của miệng thì yếu ớt. Dĩ nhiên kẻ mạnh lôi kéo trước, cuối cùng kéo xuống địa ngục. Việc này không thể không biết. Cho nên chẳng phải Phật không linh, chẳng phải phương pháp của Phật không hay, vì chúng ta hoàn toàn hiểu sai ý, dùng sai tâm, tu hành sai quấy. Cho nên quả báo vừa đúng là tương phản. Chỉ là đạo lý như vậy. Cho nên có tiền của sang giàu là phước báo. Làm thế nào để chi phối tiền tài là trí tuệ. Không có trí tuệ, cái phước báo tu đó thường thường có thể tạo nên tội nghiệp nặng hơn, dẫn đến lại sanh bất như ý. Đây là nói trí tuệ vô cùng quan trọng. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong 49 năm, Ngài giảng Bát Nhã, giảng trí tuệ, dùng hết 22 năm. 49 năm này, người xưa đem nó đại khái chia ra là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn, chia ra mấy giai đoạn. Giai đoạn của Bát Nhã dài nhất, giảng hết 22 năm. Giờ đây có thể biết, Phật Pháp là lấy Bát Nhã trí tuệ làm chính, làm trung tâm của giáo học. Không có trí tuệ, không thể giải quyết vấn đề. Duy có trí tuệ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Như vậy thì là từ tin sâu nhân quả, mới dạy cho chúng ta đọc tụng Đại Thừa. Để làm cái cơ sở chân chánh để tu hành. Kinh điển thì ta phải thuộc, nhưng mà Phật không còn tại thế. Năm xưa Phật còn tại thế giảng kinh, không có định pháp để Phật nói. Phật ví như vị thầy thuốc. Hôm nay có mặt y sĩ Châu tại đây. Phật là thầy thuốc. Thầy thuốc không có cho trò trước rồi mới xem mạch cho anh. Không có đạo lý này. Tùy bệnh mà cho thuốc. Anh không có bệnh thì thầy thuốc cũng không có thuốc. Làm gì có thuốc? Vì anh có bệnh. Cái gì trị được bệnh của anh thì gọi là thuốc. Thân thể anh rất khỏe mạnh thì không có thuốc. Đối với anh không có thuốc. Cho nên chúng ta biết được. Tất cả kinh Phật nói, tức là những tòa trị bệnh của thầy thuốc, là những tòa thuốc cho những người xưa, chẳng phải cho chúng ta. Cho nên những người xưa kia khi gặp Phật, Phật vừa nói pháp với họ thì họ liền khai ngộ chứng quả. Còn ngày nay chúng ta tụng kinh Phật, đem đại tạng kinh từ đầu đến cuối tụng vài mươi lần cũng chẳng khai ngộ được, cũng chẳng chứng quả được. Nguyên nhân tại đâu? Là vì không đúng căn bệnh của chúng ta. Căn bệnh của chúng ta và căn bệnh của người thời xưa khác nhau. Bởi vậy cho nên, những tòa thuốc ấy, chúng ta chỉ có thể dùng nó để làm tham khảo mà thôi. Từ trong chỗ này để thể hội, tư duy một cách tỉ mỉ, ta có những bệnh gì? Tòa thuốc ta đã xem nhiều rồi, tòa này trị bệnh gì? Có lẽ từ trong này có thể tìm ra một ít để đối trị căn bệnh của chính mình. Chỉ có thế vậy thôi. Đây là chỗ khó khăn của những người học Phật ở hậu thế chúng ta. Song lên, thật sự mà nói, Phật vô cùng từ bi. Ngài đã có một phương thức cho người đời sau. Đây là Phật biết người đời sau có cái bệnh chung, đại đồng tiểu dị, cho nên đã để lại một phương thuốc để đối trị chúng ta. Đó tức là tịnh độ. Phật trong kinh Đại Tập có dạy, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Chúng ta hiện sanh vào thời mạt pháp. Chúng ta chọn tịnh độ là nghe theo lời chỉ dạy của Phật. Phật dạy chúng ta thời kỳ mạt pháp tu tịnh độ. Pháp môn này khế hợp căn cơ của tất cả mọi người. Điều này cũng là thật, không phải giả. Pháp môn này là thù thắng không gì sánh bằng. Vì thế cho nên chúng ta đọc tụng Đại Thừa. Điều này quý vị đều biết, Đại Tạng Kinh rất nhiều. Chúng ta đọc loại nào? Đọc Kinh Luận Tịnh Độ. Tịnh Độ là Kinh Đại Thừa. Kinh Luận Đại Thừa không nhiều. Đây là chỗ lợi ích lớn nhất của nó. Hiện nay tổng cộng chỉ có 5 kinh một luận. In chung thành một cuốn chỉ dày cỡ này mà thôi. Người trẻ thì quyển này đều có thể tụng thuộc lòng. Những người lớn tuổi, nếu thấy quyển này quá nhiều, có thể trong 5 kinh một luận này tùy chọn một thứ, mỗi ngày đọc tụng, tư duy, y giáo tu hành là được. Nó quả thật là đơn giản, dễ dàng, vả lại thành công rất là thù thắng. Đây là các pháp môn khác không thể sánh nổi. Trước tiên, phải đem kinh đọc cho thuộc. Thuộc hết rồi, tùy thời, tùy xứ, đều có thể đánh thức tự mình. Chúng ta đối người, đối sự, đối vật khởi tâm động niệm, lập tức sẽ nghĩ đến Phật dạy trong kinh, dạy chúng ta thế nào. Niệm của ta có nên khởi không? Việc này ta nên làm hay không? Nếu anh không nhớ, thì không còn cách gì. Cho nên chúng ta phải nhớ thật thuộc, y theo sự chỉ dạy của kinh điển, tu chính hành vi sai trái của chúng ta. Tiêu chuẩn này tức là lời dạy trong kinh điển. Phật dạy chúng ta làm gì, chúng ta phải hết lòng mà làm. Phật dạy chúng ta những gì không nên làm, chúng ta quyết định không làm. Dù phải nhẫn thế nào cũng phải nhẫn không làm. Đúng vậy, một lòng cầu sanh tịnh độ, như vậy là đúng. Quả nhiên nếu phát được cái tâm này, phát cái nguyện này, y giáo phụng hành, thì từ 3 tháng đến nửa năm, cảnh giới của anh sẽ chuyển. Nếu nói theo người thời nay là mạng của anh sẽ chuyển, thể chất của anh cũng sẽ thay đổi, khác hẳn. Mạng anh chuyển trở lại, thể chất chuyển biến, sự tốt lành và lợi ích này anh có thể cảm nhận được. Vọng tưởng của anh đã giảm, phiền não ít đi, tâm đã thanh tịnh, trí tuệ đã tăng trưởng. Đây là công hiệu của sự tu học của anh. Thành tích của anh lập tức hiện rõ, nhanh đến không thể tưởng nổi. Anh phải thiết tha mà làm. Nếu khi làm vẫn hoài nghi, khi làm còn thêm tạp nhạp, thì hiệu quả sẽ không nhanh như vậy, không hiện rõ như vậy. Anh phải làm một cách thiết tha, không hoài nghi, không tạp nhạp, thì hiệu quả vô cùng nhanh chóng. 3 tháng đến 6 tháng, nhất định thấy có hiệu quả. Thân thể cho dù có bệnh tật đều không sao cả, tự mình có thể điều chỉnh xong, thật tình không cần đến bác sĩ, cũng không cần uống thuốc. Tâm thanh tịnh thì thân thể sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, quyết định khỏe mạnh, bệnh chi cũng đều tiêu mất. Tự mình chúng ta có được những công đức lợi ích thù thắng như vậy, chúng ta không thể bỏng sẻn. Phải đem lợi ích này gián tiếp nói với kẻ khác, hy vọng mọi người đều thấu hiểu, hy vọng mọi người đều giác ngộ, hy vọng mọi người đều tu học, đều có được lợi ích này. Công đức và lợi ích nên cùng tất cả chúng sanh chia nhau mà hưởng. Đây tức là tâm đại thừa. Đây là cùng với nguyện lớn độ sanh của chư Phật tương ưng, chúng ta mới được chư Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta cùng với tâm nguyện của họ tương đồng, chúng ta cùng với hành vi của họ tương đồng. Quý vị cần nên nhớ cho kỹ, tin được, giải được là tuệ, trí tuệ chân thật. Nguyện được, hành được là phước báo chân thật, phước tuệ song tu. Trên cơ sở này, bất luận tu học tông phái nào của đại thừa, pháp môn nào, đều rất dễ thành tựu. Như chúng ta từ trên lịch sử đã thấy trước kia, còn tu học tịnh độ thì thành tựu lại đặc biệt nhanh chóng, thù thắng. Sự thù thắng này là phẩm vị vãng sanh tăng cao, tướng lành lúc vãng sanh hiện rõ. Những người có công phu khá hơn một tí, khá hơn một tí tức là thượng phẩm nhờ công phu thành phiến. Chúng ta nói công phu thành phiến, sự nhất tâm, lý nhất tâm. Giả thuyết nếu đem nó chia thành 9 phẩm, 3 phẩm trên của công phu thành phiến thì vãng sanh sẽ được tự tại. Tự tại tức là muốn đi lúc nào thì đi. Lời tục nói sanh tử tự tại, đích thực là vượt khỏi nghiệp báo. Người thế gian thọ mạng là nghiệp báo. Khi tuổi thọ đã đến, anh muốn sống thêm 1 giờ nữa cũng không được. Khi chưa đến, anh muốn chết sống cũng không được. Cho nên việc tự sát không giải quyết được vấn đề. Cho nên tự sát phải tìm thế thân. Nó không tìm được thế thân thì không thể đầu thai, không thể chuyển thế. Sự việc này rất rắc rối. Ngỡ rằng tự sát giải quyết được vấn đề, nào ngờ tự sát đem lại vấn đề càng nghiêm trọng, càng rắc rối. Cho nên sanh tử tự tại, muốn lúc nào vãng sanh. Niệm vừa khởi động, Phật A Di Đà liền đến tiếp dẫn. Bất cứ lúc nào đều có thể đi, không phải sanh bệnh. Đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, tự mình muốn dùng phương thức gì vãng sanh thì được cách đó. Trước kia khi chúng tôi thọ giới, lão hòa thượng Đạo Nguyên kể cho chúng tôi một câu chuyện, nhà Phật gọi là công án, người thường gọi là kể chuyện cổ tích. Đây đều là sự thật. Ông nói, xưa kia có một vị xuất gia khi vãng sanh, ông hỏi mọi người, đứng quảng sanh quý vị đã từng thấy chưa? Từng xem qua chưa? Có người từng thấy, từng xem qua. Ngồi quảng sanh, có thấy, có nghe qua. Vị lão hòa thượng liền lộn nhào người, đầu xuống đất, chân lên trên. Vãng sanh thế này quý vị nghe qua chưa? Chưa chưa. Thì ông ta tịch liền. Anh thử nghĩ tự tại biết là bao. Thật đúng là câu du hí thần thông. Những việc này họ làm được, tại sao chúng ta không làm được? Nguyên nhân thực tế là họ thật sự buông bỏ được. Trong tâm thật có Phật. Chúng ta không thể làm được vì chúng ta chưa buông bỏ. Chúng ta tuy niệm Phật cầu vãng sanh, mà trong lòng những việc bồn chồn lo lắng hay còn quá nhiều. Vậy thì làm sao được? Bồn chồn lo lắng còn lại một điều, thì anh sẽ không tự tại, anh sẽ đi không tự tại. Cần phải đoạn dứt cho sạch sẽ thì tự tại vậy. Chỉ là sự việc như thế thôi. Cho nên khi ta hiểu rõ, chúng ta có thể học được. Trong 40 năm nay, tại Đài Loan, bao nhiêu người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, rất nhiều, rất nhiều. Có nhiều người chúng tôi đều bắt biết đến. Cho nên chúng ta đem những sự thật này làm chứng minh cho việc niệm Phật cầu sanh tịnh độ của chúng ta. Trong tam chuyển pháp luân là làm chánh chuyển. Bao nhiêu người này đến để làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta vẫn còn hoài nghi, vẫn còn buồn lo, vẫn còn chưa tin, thì thật là không có trí tuệ. Thật là ngu si vậy. Vậy thì đề mục của buổi giảng, tôi nghĩ đến đây có thể chấm dứt một giai đoạn. Nghe nói hôm nay có vài bạn đồng tu muốn phát tâm quy y. Ý nghĩa của việc quy y, phía trước đã nói rõ tường tận. Chúng tôi còn có băng ghi âm nói về tam quy y. Cũng có tập sách nhỏ là từ băng ghi âm mà chép ra. Quý vị băng ghi âm nên nghe cho nhiều. Quyển truyền thọ tam quy nên xem cho nhiều. Phải hiểu rõ ý nghĩa chân chánh của việc quy y. Chúng ta thật sự đã quy y, thật sự có chỗ nương tựa, thì việc quy y mới khởi được tác dụng. Đối với anh, mới có giúp ích. Cho nên chúng ta không thể hàm hồ lờ mờ. Cách quy y như vậy là sai. Phải thể hiện ngay trên sự tướng. Vì phàm phu chúng ta, nếu không có một cái gì thực tế để nương tựa, thì đều cảm thấy không an ổn. Vì vậy cho nên tôi cũng giới thiệu với quý vị, chúng ta hãy tìm một hình tượng tam bảo thật sự tin cậy được. Còn Phật là A-di-đà Phật. Vì sao phải quy y A-di-đà Phật mà không quy y Thích Ca Mâu Ni Phật? Là vì Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta quy y A-di-đà Phật. Vậy thì làm sao sai được? Chúng ta quy y A-di-đà Phật tức là ý nguyện của Thích Ca Mâu Ni Phật. Không sai được. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta niệm Phật. Pháp thì chúng ta quy y Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất kinh của Tịnh Độ Tông, là Tịnh Độ Khái Luận. Đối với Tây Phương Thế Giới y chánh trang nghiêm, nhân quả sự lý đều đầy đủ cả. Tuy văn tự không nhiều, nhưng dạy rất tường tận. Mọi mặt đều đầy đủ, rất khó có được, rất là hoàn chỉnh. Chúng ta quy y Kinh Vô Lượng Thọ. Trong một đời này, y theo đạo lý của Kinh Vô Lượng Thọ, y theo lời giáo huấn của Kinh Vô Lượng Thọ mà làm. Quy Tăng, Tây Phương Thế Giới có hai vị đại biểu, Quán Âm, Thế Chí, là Bồ Tát Tăng. Chúng ta quy y Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. quyết định không sai, thì Phật Pháp Tăng Tam Bảo đều có cả. Sau này người ta hỏi anh quy ai đó, tôi quy A Di Đà Phật, vậy là không sai. Đây là hoàn toàn chính xác, không phải quy người nào đó. Anh quy A Di Đà Phật, ai chứng minh cho anh? Là Pháp Sư Tịnh Không chứng minh cho tôi. Tôi chứng minh cho quý vị quy y A Di Đà Phật.
Thế si mê tham rừng lắm